là cái khi mà ổng cai thuốc á, thì những cái ngày sau đó là không ăn được, không ngủ được, và toàn thân thì nó run bần bần, nước mắt nước mũi trào tuôn và đi tiêu chảy liên tục, đầu nhức như là búa bổ, còn thân thể thì đau nhức vô cùng và co giật như là cái người đang bị kinh phong. Và ông không có đứng được, không đi được, không ngồi được mà bò lê trên đất. Để em biết cái cơn hầm thuốc nó vật vã ghê gớm như vậy, và mặt mày thì như ma vậy, thì bao nhiêu thê, bao nhiêu bà vợ, bao nhiêu người thiếp là năn nỉ ông dùng lại, tại vì những cái cơn cắt không có từ từ mà làm liền như vậy nó vẫn có thể đưa tới chết. Mà ông dứt khoát là không có dùng lại, và sau đó thì ông bắt chân lên ngồi thiền. Thì khi ngồi thiền như vậy, ban đầu không thể ngồi thiền được, chỉ có chuyên tâm niệm Phật thôi, không nhiếp tâm được trong cái gì hết, chỉ có một tiếng niệm Phật. Và ông nói là tay chân đau buốt như là trăm ngàn kim châm. Thì ông mới nói như thế này này, cái thân xác bây giờ kiệt quệ, thì ta tìm cái chỗ trú ẩn ở nơi tâm. Và tôi mới là quán thân, chỉ là một cái vỏ, mà lâu nay tôi tưởng là mình, cho nên làm nô lệ cho thân. Bây giờ tôi quyết giành lại cái quyền làm chủ. Và với cái tâm niệm như vậy, với cái ý thức như vậy, lần lần cái thân xác nó không có chi phối được ông. Và dù đau đớn khó chịu tới mấy, ông không có để ý tới cái thân, mà chỉ chú ý đến sự an lạc trong tọa thiền. Rồi dần dần cái sức mạnh nội tâm nó gia tăng. Mình nói dần dần nhưng mà phải bao nhiêu ngày vật vã chiến đấu như vậy, thì lần lần cái sức mạnh bên trong nó gia tăng. Và ông vẫn không ăn được, chỉ có uống được nước thôi. Thì ông mới quán tưởng đem thức ăn bồi bổ cho thân. Rồi ông hít thở sâu và chỉ dùng cái tưởng niệm thế thức ăn như vậy, mà lần lần ông ngồi được lâu hơn, cái sắc mặt nó không có quá xanh xao nữa, rồi sức khỏe lần lần bình phục. Cuối cùng thì ông chiến thắng được cái con ma thuốc phiện. Và bây giờ ông tuyên bố một câu là: nay tôi có nằm cạnh cái người chích thuốc, tôi vẫn bình thường. Ông nói một câu là: nếu bạn thấy một con rắn hổ mang và bạn biết rõ cái sự độc hại của nó rồi, thì bạn có bốc nó không? Thì như vậy chúng ta thấy là thuốc phiện là một cái thứ tương đối có hình tướng, mà để mà ông chỉ có nghiện trong vòng mấy chục năm, mà để dứt được nó phải chiến đấu kinh khủng như vậy. Và nếu chỉ cần một chút yếu đuối thì đâu có dễ qua. Một phần là do tâm ý của ông, ý chí mãnh liệt, nhưng mà một phần lớn là do ai? Do chính Ngài Hư Vân, là cái người mồi cái ngọn lửa đó trong lòng, phải không? Nhiều cái yếu tố như vậy. Huống nữa là chúng ta nói về tập khí. Tập khí bao nhiêu đời, phải không? Không phải trăm ngàn, không phải mười trăm ngàn, mà là A Tăng Kỳ Kiếp. Đó, thành mà nó không hình không tướng thì bây giờ dễ hay là khó? Vì vậy chúng ta phải biết là tuy ngộ nói rằng có ngộ, ngộ tuy đốn nói rằng có đốn, nhưng mà cái tập khí không phải là một lúc liền chóng trừ. Đó. Rồi để trừ một cơn thuốc phiện phải như thế này, thì trừ cái tham sân si của mình thì em nghĩ nó phải bao lâu, nó phải cương quyết như thế nào, và mình phải bị hành hạ vật vã tới như thế nào? Thành ra phải cương quyết, phải bền chí thì mới qua được cái chúng ta gọi là kiết sử đó. Những cái tham sân si là ba cái rõ này, rồi mạng, cái tâm kiêu mạng ai cũng có. Miệng mình thì mình nói là tôi thua kém mọi người, nhưng mà đối quý vị trong tâm mình thì bao giờ mình cũng hơn hết á, mình cũng đúng hết á. Rồi tới nghi, tuy rằng mình nói mình tin Phật, tin tổ, tin thầy, nhưng mà nếu chưa triệt ngộ cái gốc nghi còn không? Đó, mạng nghi. Rồi tà kiến, mình sẽ nói là tôi lớn lên trong chánh pháp, tôi đâu có tà kiến. Nhưng mà những cái tà kiến nho nhỏ, những cái tà kiến vi tế Không phải là không có đâu. Đối với quý vị, mình có sợ xui rủi không? Cũng sợ, phải không? Cũng cầu hên và bảo đảm là nếu một hôm nào ai nói là à, chị đưa cái bàn tay để em coi, à, cái nói một hai chuyện trúng quá, cái nói nữa đi chị. Đó, mình vẫn thích nghe. Thành ra mới thấy là cái gốc tà kiến không phải không có. Thì những cái món này không hình không tướng, nhưng mà nếu không kiên quyết bền chí thì không có bứng được cái gốc nó. Thứ hai, Phật khi mới thành đạo, vì nhóm người thượng căn duyên đời trước đã thành thục, một lúc liền nói tánh tướng lý sự. Chúng sanh có muôn hoặc mê lầm, Bồ Tát có muôn hạnh địa vị hiền thánh, muôn đức chư Phật nhân gồm điển quả mới phát tâm liền được Bồ Đề. Quả suốt nguồn nhân địa vị viên mãn vẫn gọi là Bồ Tát. Những cái vừa học qua thì mình còn có thể hiểu được, vì nó còn dính dáng tới mình. Riêng cái phần hóa nghi đốn này nó hơi khó, nó hơi sâu và hầu như không dính dáng tới mình. Thì quý vị nghe thử coi. Ở đây là nói khi Phật mới thành đạo. Phật mới thành đạo chưa có thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, chưa rời khỏi cội Bồ Đề, thì trong 3 tuần lễ Ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm. Và khi thuyết kinh Hoa Nghiêm, trong những cái hội đầu, cái người nghe pháp không phải là người phàm phu mà là những vị đại Bồ Tát. Và tuy thân Ngài ngồi tại Bồ Đề Đạo Tràng, dưới gốc Bồ Đề, nhưng mà Ngài thuyết một lát, cái Ngài nâng cả pháp hội lên trên cái đỉnh núi Tu Di ở cõi trời Đao Lợi. Rồi sau qua một cái hội khác, Ngài lại chuyển đến trên cõi trời Đấu Xuất, đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại là cõi trời cao nhất, rồi trở về lại Bồ Đề Đạo Tràng, vân vân. Chỉ có cái hội cuối cùng thì mới có những cái vị thanh văn và những cái vị thượng căn thượng tánh. Như vậy, cái hội Pháp Hoa này là một hội rất đặc biệt. Thuyết trước khi thuyết pháp Tứ Đế Bát Chánh Đạo. Ở đây toàn là những vị đại Bồ Tát. À, những cái vị này như thế nào? Ví dụ như theo như kinh văn, 500 vị Bồ Tát, mà những vị này hiện thân vô lượng vì đã thân cận vô số Như Lai, tịnh nhãn vô ngại vì đã thấy tất cả thần biến của chư Phật, quang minh không ngần mé vì trí huệ quang chiếu khắp tất cả pháp của Như Lai. Đó, thì cái chữ thượng căn ở đây là như vậy đó. Thì như vậy trong này có phần mình trong không quý vị? Mình có được hiện thân vô lượng vì đã thân cận với chư Như Lai chưa? Đó, tịnh nhãn có vô ngại chưa? Hào quang đã không ngần mé chưa? À, đó là những vị đại Bồ Tát. Còn 500 vị thanh văn thì như thế nào? Các ngài, tâm các ngài tịch tỉnh như như. Tâm các ngài tịch tỉnh như hư không, vào chỗ chư Phật dứt hẳn nghi lầm. Thì ở đây cũng chưa có phần mình luôn, tại tâm mình đâu đã tịch tỉnh như hư không. À, thì đối với những vị này không gọi là theo cơ đốn nữa mà là hóa nghi đốn. Thì cái hóa nghi đốn đó này nó như thế nào? Nó là một lúc Phật liền nói tánh tướng lý sự. À, không phải trước nói tướng rồi phá tướng rồi kế đó mới nói tánh, mà ngay một lúc nói tánh tướng. Thì tánh là gì? Tánh là chỉ cho cái gì rốt ráo, phải không? Chỉ cho cái chân thật không tướng mạo. Tướng là những cái duyên hợp tạm có, mà làm sao lại nói một lúc được, phải không? Thường là mình hoặc là nói tướng